15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 6 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về phong trào thiếu nhi thánh thể bắt đầu sinh hoạt lại tại miền Bắc Việt Nam. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Chỉ còn khoảng 70 ngày nữa là đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại Cologne, bên Đức. Hôm thứ Ba tuần qua, 31 tháng 5, trong bài nói chuyện với các giám mục Ý đang họp Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bày tỏ rằng cần phải cho người trẻ cảm nghiệm giáo hội đang yêu thương họ. Đề cập đến những mong ước của Ngài cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ Thế Giới lần này tại Đức, Đức Thánh Cha nói rằng, những bạn trẻ đang có nguy cơ bị lung lạc do những làn sóng các tư tưởng mới đang phổ biến. Vì vậy, họ cần được trợ giúp để lớn lên và trưởng thành trong đức tin. Đây là việc phục vụ trước nhất mà họ phải được lãnh nhận từ giáo hội, từ chúng ta, các giám mục, và từ các linh mục của chúng ta. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, nhiều người trong họ không thể hiểu được và chấp nhận ngay những giáo huấn của giáo hội, và chính vì thế cần phải thức tỉnh trong họ ý hướng tin vào giáo hội và có được sự tín nhiệm rằng giáo hội được linh hoạt và hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Để đạt được mục tiêu này, Đức Thánh Cha giải thích thêm, người trẻ phải cảm nhận được rằng giáo hội, đặc biệt là chúng ta, các giám mục và linh mục, thương yêu họ. Nhờ đó, họ có thể cảm nhận được trong giáo hội tình thân hữu và yêu thương mà Chúa Giêsu dành cho họ, và đến lượt họ học biết yêu thương Chúa và tín nhiệm vào nhiệm thể Ngài là giáo hội. Tin Vatican. Ngày 2 tháng 6 năm 1980, tức là cách đây 25 năm, trong chuyến viếng thăm nước Pháp lần đầu tiên, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm trụ sở UNESCO, Tổ chức Liên Hiệp Quốc đặc trách về giáo dục, khoa học và văn hóa, tại thủ đô Paris. Để kỷ niệm 25 năm biến cố này, một cuộc tọa đàm đã được tổ chức tại thủ đô Paris vào ngày thứ Năm mùng 2 tháng 6 về chủ đề Văn hóa, Lý trí và Sự tự do. Đức Hồng Y Jean Thorin, cựu Ngoại trưởng Tòa Thánh, và hiện là quản thủ thư viện và văn khố Vatican đã tham dự cuộc tọa đàm này. Và vị kế nhiệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, tức là Đức Benedicto thứ 16, đã gửi cho Đức Hồng Y Thorin một bức thư. Trong đó, Đức Thánh Cha yêu cầu hãy vận dụng những năng lực của trí khôn để đạt đến việc nhìn nhận những quyền của con người được giáo dục và được hưởng những hoa trái văn hóa. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh thêm rằng, trong một thế giới, trong đó con người cần phải học biết cách nhìn nhận và tôn trọng người anh chị em của mình mỗi ngày một hơn. Giáo hội muốn mang đến sự đóng góp riêng biệt của mình để phục vụ cộng đồng nhân loại. Vai trò của giáo hội là làm sáng tỏ mỗi ngày một sâu xa hơn mối tương quan liên kết con người với đấng tạo hóa, đứng là nền tảng cho phẩm vị không thể chối bỏ được của mỗi một người, từ giây phút thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Trong bức thư gửi cho Đức Hồng Y Thorin, để kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm trụ sở UNESCO, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng gửi lời chào quý vị giáo sư, quý nhà trí thức tham dự cuộc tọa đàm, vừa đồng thời nói lên niềm tin tưởng của giáo hội đối với các nhà trí thức. Giáo hội khích lệ các ngài hãy kiên trì trong trách vụ cao cả nhưng rất đòi hỏi của việc phục vụ cho sự thật. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tham dự viên cuộc tọa đàm hãy đề ra một đường lối đích thực về văn hóa, biết quan tâm duy trì những căn cước văn hóa thường bị hăm dọa bởi những thế lực kinh tế và chính trị. Nhắc lại dung mạo của vị tiền nhiệm mình, Đức Benedicto thứ 16 quả quyết rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã luôn luôn nhấn mạnh đến chỗ đứng trung tâm và không thể thay thế được của con người, và phẩm vị căn bản của con người là nguồn mạch cho những nhân quyền không thể bỏ đi được. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, thách thức thường hằng của giáo hội là rao giảng sức mạnh giải phóng của tin mừng cho mọi người, và giáo hội thực hiện sứ mạng này với sức mạnh riêng biệt của mình là sức mạnh tinh thần. Được biết, từ năm 1952 đến nay, Tòa Thánh là quan sát viên thường trực tại tổ chức UNESCO. Tin Vatican, Văn phòng báo chí Tòa Thánh, hôm ngày 3 tháng 6, đã thông báo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận cho Đức Hồng Y Machaski, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, từ nhiệm vì lý do tuổi tác theo giáo luật. Đồng thời, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Stanislav Zivits, giám mục hiệu tòa San Leone, cựu thư ký riêng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, làm Tổng giám mục Cracovia, Ba Lan. Đức cha Stanislav sinh năm 1939 tại Rabba Vitsna, thuộc Tổng giáo phận Cracovia. Sau khi tốt nghiệp trung học, ngài vào Đại chúng viện Cracovia vào năm 1957. Học xong chương trình triết học và thần học, ngài được trường chức linh mục vào năm 1963 tại nhà thờ chính tòa Cracovia, do Đức Tổng giám mục Cracovia lúc đó là Đức Tổng giám mục Karol Wojtyła, sau này là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Từ năm 1963 đến năm 1965, ngài làm cha phó. Sau đó, ngài được gửi đi học phụng vụ tại phân khoa thần học Đại học Cracovia và đậu bằng cử nhân thần học vào năm 1967. Năm 1981, ngài đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Cracovia. Trong thời gian từ năm 1966 đến năm 1978, ngài là thư ký riêng của Đức Tổng giám mục Cracovia, cùng lúc ngài dạy học tại Học viện Giáo lý ở Cracovia, làm việc trong ủy ban phụng vụ và phụ trách tờ báo của Tổng giáo phận. Sau khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị được bầu làm giáo hoàng, ngài được gọi làm thư ký riêng bên cạnh Đức Thánh Cha từ năm 1978 cho đến khi Đức Thánh Cha qua đời tháng 4 năm 2005. Năm 1998, ngài được bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa San Leone và làm phụ tá đặc trách phủ giáo hoàng. Ngài được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tấn phong giám mục vào ngày 19 tháng 3 năm 1998, và sau đó đã được nâng lên bậc tổng giám mục vào năm 2003. Đức cha Zivits là tác giả cuốn sách Những kỷ niệm về cuộc mưu sát Đức Gioan Phaolô đệ nhị, có tựa đề là Tôi đã chạm đến mầu nhiệm này. Sách được nhà xuất bản Lublin xuất bản năm 2001. Tin Vatican. Thứ Sáu, mùng 3 tháng 6, đúng ngày lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, là ngày đặc biệt cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Ngày cầu nguyện này đã do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập. Và hôm thứ Ba tuần qua, ngày 31 tháng 5, Bộ Giáo sĩ đã công bố một văn kiện mời gọi các linh mục hãy tái khám phá tình bằng hữu với Chúa Kitô, một tình bằng hữu đã hướng dẫn họ đến việc ôm lấy ơn gọi linh mục. Văn kiện quả quyết rằng, bí quyết hay chìa khóa của đời linh mục là tình yêu say mê đối với Chúa Kitô. Văn kiện của Bộ Giáo sĩ trích lại bức thư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị gửi cho các linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh năm nay 2005, và những đề nghị của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto trong bài giảng thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của ngài. Vị Tân Giám mục Roma, tức Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã mời gọi các linh mục hãy sống năm thánh thể qua việc tái khám phá tình bằng hữu với Chúa Kitô, chìa khóa của đời linh mục. Văn kiện nhấn mạnh rằng các linh mục cần luôn trở về lại gốc rễ của đời linh mục, và gốc rễ đó mọi người đều biết chính là Chúa Giêsu Kitô. Trích lại những lời của Đức Benedicto thứ 16 trong bài giảng thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của ngài, văn kiện xác định như sau: bất cứ ai mở cửa tiếp nhận Chúa Kitô thì không bị thiệt mất điều chi cả, không bị thiệt mất bất cứ điều chi làm cho đời sống được tự do, được tươi đẹp và cao cả. Chỉ trong tình bằng hữu với Chúa Kitô mà mọi cánh cửa của cuộc đời được mở ra. Chỉ trong tình bằng hữu này mà khả năng cao cả của thân phận con người được mở ra. Chỉ trong tình bằng hữu này mà các linh mục cảm nghiệm được điều gì là tốt và tự do. Được biết, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu đã được thiết lập sau những lần Chúa Kitô hiện ra cho thánh nữ Margaret Mary Alacoque. Thánh nữ đã sống trong thời gian từ năm 1647 đến năm 1690. Trong những lần hiện ra này, Chúa Kitô bày tỏ cho thánh nữ Margaret Mary Alacoque biết sự phiền muộn của Ngài về những tội lỗi và những phạm thượng của nhân loại, nhất là vì những bất trung của những kẻ đã tận hiến cho Ngài, nhất là của các linh mục. Và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thiết lập ngày lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu làm ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Tình Roma bắt đầu thu thập tài liệu về Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị để làm án phong chưng phước và phong thánh cho Ngài. Chủ nhật 29 tháng 5, hai nhật báo xuất bản tại Roma là nhật báo Quan Sát Viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, và nhật báo Tương Lai, cơ quan ngôn thuận của Hội đồng Giám mục Italia, đã đồng thanh đăng nơi trang nhất chỉ dụ do chính Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, ấn ký. Chỉ dụ có tựa đề như sau: án phong chân phước và phong thánh cho người tôi tớ của Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, giáo hoàng, mà tên gọi theo đời thường là Carol Wojtyła. Chỉ dụ đã được Đức Hồng Y Ruini ấn ký và được chính thức thị thực bởi vị luật sư công chứng Giuseppe Goppi hôm ngày 18 tháng 5, nhưng đến ngày 29 tháng 5 mới được phổ biến trên hai nhật báo nói trên. Ngoài ra, chỉ dụ này còn được yết thị nơi tòa tổng đại diện Roma và nơi tòa tổng giám mục Cracovia bên Ba Lan trong thời gian 2 tháng. Theo quy định của việc mở án phong chưng phước và phong thánh cho vị tôi tớ Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị yêu cầu tất cả mọi tín hữu hãy trực tiếp thông báo hoặc gửi về tòa án giáo phận Roma tất cả mọi thông tin có thể cho phép kết luận cách thuận lợi cũng như cách không thuận lợi cho sự thánh thiện của vị tôi tớ Chúa. Đây là công việc thu thập tất cả những tài liệu hay những văn bản viết tay, như thư từ, những bản thảo, những trang nhật ký của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chỉ dụ cho biết thêm rằng những ai muốn giữ lại nguyên bản của những văn kiện hay tài liệu nói trên, thì có thể gửi bản sao đã được chính thức thị thực.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về phong trào thiếu nhi thánh thể bắt đầu sinh hoạt lại tại miền Bắc Việt Nam, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, phong trào thiếu nhi thánh thể đã sinh hoạt lại tại giáo phận Hải Phòng sau 50 năm bị cấm hoạt động. Đức cha Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, nói với phóng viên UK rằng, vài tháng qua trong giáo phận đã có chừng 10.000 em tuổi từ 7 đến 14 gia nhập đoàn thiếu nhi thánh thể. Phong trào này giúp các em cầu nguyện, tôn sùng thánh thể, tham gia các sinh hoạt khác của giáo hội, học hỏi kinh thánh, làm việc hy sinh. Theo Đức Cha Thiên, ưu tiên hàng đầu trong năm thánh thể này là giúp phong trào thiếu nhi thánh thể sinh hoạt lại. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lập năm thánh thể từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005. Sau đó, các giám mục Việt Nam đã tổ chức những sinh hoạt trong giáo phận. Đức Cha cho biết, giáo phận của Ngài mới đây đã cấp phát cho mỗi em một khăn quàng màu vàng và một cây thánh giá màu đỏ. Kinh phí cho việc cấp phát này là 80 triệu đồng tiền Việt Nam, khoảng 5.000 Mỹ Kim. Ngài cũng xin các cha đang sinh hoạt phong trào tại thành phố Hồ Chí Minh giúp Ngài về nội quy và các chương trình sinh hoạt. Theo Đức Cha, các em tham gia phong trào thiếu nhi thánh thể, tham dự thánh lễ và rước lễ hàng ngày, tham dự các giờ chầu thánh thể chiều thứ năm và chủ nhật hàng tuần, chú tâm học hành và bớt nói tục. Địa giới của giáo phận Hải Phòng gồm hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, và một phần của tỉnh Hưng Yên. Theo niên giám Tòa Thánh năm 2005,
giáo phận có 113.000 giáo dân. Đức Cha Thiên cho biết, con số các em gia nhập phong trào trong mấy tháng qua đông nhất là tại các giáo xứ Đông Xuyên, Xuân Hòa. Mỗi xứ có 950 em tham gia, xứ Kẻ Sặc có 600 em, và xứ Chính Tòa có 500 em. Em Du Xe Nguyễn Văn Trường, 14 tuổi, là thành viên phong trào thiếu nhi thánh thể ở xứ Kẻ Sặc, nói với phóng viên rằng, em rất sung sướng được cầu nguyện, dự thánh lễ, dự các giờ chầu thánh thể chung với nhau. Nhờ đó, chúng em có thể sống cuộc sống có ý nghĩa hơn trong năm thánh thể. Em thú thực là trước khi vào phong trào, em không biết cầu nguyện. Nhưng bây giờ em thấy bị thôi thúc thưa với Chúa Giêsu những niềm vui và nỗi buồn của mình. Em Dominico Nguyễn Hoàng Long cho biết, các sinh hoạt của phong trào giúp em sống thành thực hơn, biết giúp đỡ người già qua đường, biết chăm sóc ông bà khi đau yếu. Nhiều em khác cho phóng viên UK biết là các em chẳng những cầu nguyện cho phong trào và gia đình, nhưng còn cầu nguyện cho những trẻ mồ côi, các bạn đang sống lang thang hay đang lao động, và các bạn bị tật nguyền. Đức Cha Thiên nói, điều quan trọng trong việc phong trào sinh hoạt lại là để trợ giúp các em trong một xã hội mà nền luân lý đang xuống dốc. Tuy vậy, nhưng việc phong trào sinh hoạt lại không phải là dễ dàng. Một phần vì các em phải dành nhiều thời giờ để học hành hay phụ giúp gia đình. Phong trào thiếu nhi thánh thể phát sinh từ hội cầu nguyện do hai linh mục là cha Leonard Gross và cha Ramida thành lập vào giữa thế kỷ 19 ở Pháp. Mục đích của phong trào là khích lệ các em cầu nguyện, rước lễ, làm việc hy sinh và cộng tác trong việc tông đồ. Hai cha thuộc tu hội Xưng Bích Leon Balia và Bon Uyurio đã thành lập phong trào tại Việt Nam từ năm 1929 dưới tên gọi Nghĩa Binh Thánh Thể. Phong trào phát triển nhanh vào thập niên 1930 và sau đó được đổi tên thành Thiếu Nhi Thánh Thể. Phong trào bị cấm hoạt động ở miền Bắc từ năm 1954. Sau năm 1954, các em trai thường tham gia đội trống giáo xứ trong các cuộc rước kiệu, còn các em nữ tham gia hội dân hoa. Trước năm 1975, các giám mục tại miền Nam đã chấp thuận nội quy của phong trào vào năm 1971. Cuộc họp mặt của các trưởng đầu tiên được tổ chức vào năm 1972, quy tụ được 2.000 huynh trưởng từ các giáo phận miền Nam. Tại miền Nam lúc đó, phong trào có trên 160.000 thành viên thuộc 650 giáo xứ. Trong những năm gần đây, phong trào đã sinh hoạt lại tại các giáo phận Hà Nội, Bắc Ninh, Bùi Chu. Một số giáo phận khác cũng đang đi theo hướng này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về phong trào thiếu nhi thánh thể bắt đầu sinh hoạt lại tại miền Bắc Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Của niềm tin tôn giáo đối với sức khỏe. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Cộng đồng tôn giáo luôn mang lại sự trợ lực tinh thần, sự thỏa mãn và một mục đích cho cuộc sống. Một cách cụ thể, việc tham gia sinh hoạt tôn giáo giúp cho người tín hữu tìm gặp được sự nâng đỡ từ những người đồng đạo, củng cố tình gia đình và sợi dây hôn phối, cũng như xoa dịu được sự căng thẳng, nỗi lo lắng và sự trầm uất trong cuộc sống. Ảnh hưởng tích cực của tình bạn trong cộng đồng đối với sức khỏe là điều không thể chối cãi được. Đối với nhiều người không được bảo vệ hay nâng đỡ bởi niềm tin tôn giáo, những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày và nhất là những biến cố đau thương như sự ra đi của người thân hay ly dị luôn đẩy con người vào sự trầm uất. Sự trầm uất luôn sản sinh ra các kích thích tố gây ra căng thẳng. Những kích thích tố này lại kích động hệ thống não bộ, gia tăng huyết áp, nhịp tim và hơi thở, và như thế dẫn đến các bệnh về tim mạch. Chất cortisol do tuyến thượng thận sản sinh quá liều lượng vì sự trầm uất cũng có thể tác hại trên hệ thống miễn nhiễm. Và dĩ nhiên, một hệ thống miễn nhiễm suy yếu sẽ làm cho cơ thể con người dễ bị nhiễm trùng và ung thư, vân vân. Thăng Diên, năm 1998, trong một bài thuyết trình tại một trường đại học y khoa ở Boston, Hoa Kỳ, bác sĩ Bruce McEwen đã trình bày những khám phá mới nhất cho thấy có sự liên kết chặt chẽ giữa sự căng thẳng thần kinh và sức khỏe, bởi vì sự căng thẳng quá mức làm suy yếu hệ thống miễn nhiễm của cơ thể và gia tăng khả năng bị bệnh tim mạch. Tình trạng căng thẳng và lo lắng kinh niên, nhất là sự trầm uất, làm cho hệ thống thần kinh làm việc quá tải, và như thế gây xáo trộn cho những chức năng như hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, vân vân. Dựa vào các cuộc nghiên cứu, chúng ta có thể tóm lược về hiệu năng phòng bệnh của niềm tin tôn giáo như sau. Những người có niềm tin tôn giáo được bảo vệ, chống lại sự trầm uất và hồi phục nhanh hơn những người không có niềm tin tôn giáo hay không thực hành niềm tin tôn giáo. Tôn giáo thường là một yếu tố mạnh trong việc phòng ngừa hành động tự tử, vốn đang là một mối đe dọa lớn đối với con người thời đại. Những người thường xuyên tham gia việc thờ phượng tại giáo đường và xem niềm tin tôn giáo là một thành phần quan trọng trong đời sống, có huyết áp thấp hơn so với những người ít tích cực trong niềm tin tôn giáo. Có sự liên kết sâu xa giữa mức độ tham gia sinh hoạt tôn giáo và bệnh tim mạch. Nói chung, niềm tin của con người càng sâu sắc thì nguy cơ bị trụy tim và đột quỵ càng thấp. Nhìn chung, các cuộc nghiên cứu khoa học đã có thể chứng minh được những hậu quả gián tiếp của niềm tin tôn giáo trong việc đẩy mạnh sự nâng đỡ về mặt xã hội và giúp điều hòa những cảm xúc của con người, nhờ đó củng cố hệ thống miễn nhiễm, hầu phòng ngừa và chống lại bệnh tật. Ngoài những hậu quả gián tiếp trên đây, niềm tin tôn giáo cũng có một ảnh hưởng trực tiếp trong việc phòng ngừa bệnh tật. Trước hết, các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, những người có niềm tin tôn giáo, nhờ được nâng đỡ bởi mạng lưới xã hội trong cộng đồng tôn giáo, thường được chẩn đoán về bệnh tật sớm hơn, và nhờ đó có thể tiến hành chữa trị nhanh hơn là những người không có hoặc không thực hành niềm tin tôn giáo. Có thể nói rằng, một thái độ thức tỉnh như thế phát xuất từ sự tôn trọng với thân xác mà tôn giáo, đặc biệt Kitô giáo, luôn đề cao. Thân xác con người được xem là đỉnh cao trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Chẳng hạn, sách Sáng Thế Ký viết rằng, Adam và Eva, nguyên tổ của loài người, đã được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Đối với các tín hữu Kitô, thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Do đó, có lẽ chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy các cuộc nghiên cứu đã chứng minh rằng những người tích cực trong sinh hoạt tôn giáo là những người rất quan tâm đến việc chữa trị của y khoa và chấp nhận một cách dễ dàng sự hướng dẫn và săn sóc của nhân viên y tế. Điển hình nhất là gương của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Vị giáo hoàng này thường nói đùa rằng bệnh viện Gemelli, nơi ngài ra vào thường xuyên, là điện Vatican thứ ba của ngài. Mang lấy không biết bao nhiêu bệnh tật trong thân xác kể từ sau cuộc mưu sát hồi năm 1981, vị giáo hoàng này không ngồi yên đó để chờ phép lạ, mà chấp nhận được mang vào bệnh viện để được chữa trị như mọi người. Chăm sóc sức khỏe của thân xác, chấp nhận sự điều trị của các nhân viên y tế là một nghĩa vụ đối với người tín hữu Kitô, vốn xem trọng thân xác của mình. Tôn giáo có ảnh hưởng trực tiếp đối với việc phòng bệnh và chữa bệnh. Chúng ta có thể nhận ra một cách dễ dàng rằng những người có niềm tin tôn giáo vững mạnh và sâu xa đều có một cuộc sống hôn nhân lành mạnh và bền vững. Vợ chồng trong các cuộc hôn nhân xây dựng trên niềm tin tôn giáo thường quan tâm đến nhau hơn. Họ lo lắng cho sức khỏe của nhau. Họ giúp nhau chữa trị bệnh tật và nhất là nâng đỡ nhau khi ốm đau. Một sự quan tâm như thế giữa vợ chồng, người ta cũng có thể tìm thấy ở một mức độ khác giữa các thành viên của cùng một cộng đồng tôn giáo. Họ luôn luôn nâng đỡ nhau mỗi khi gặp khủng hoảng, khó khăn trong cuộc sống, nhất là khi bệnh tật ốm đau. Việc thăm viếng nhau giữa các thành viên là một nguồn trợ lực và nâng đỡ quý báu mà những người ốm đau trong cộng đồng rất cần đến. Tại Hoa Kỳ, các giáo đường của Kitô giáo và các hội đường của người Do Thái cũng là nơi cổ võ cho việc thăng tiến sức khỏe. Khoảng cuối thập niên 80, một cuộc nghiên cứu được một chương trình phòng chống bệnh tim tại bang Rhode Island đã cho thấy rằng các tín hữu của các giáo hội Kitô đã được động viên để giảm bớt nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách giáo dục cho các thành viên trong cộng đồng thấy được nguy hiểm của việc hút thuốc, chứng béo phì và sự lười biếng tập thể dục. Các cuộc nghiên cứu này nhìn nhận rằng các chương trình phòng bệnh do các giáo hội chủ xướng là những chương trình hữu hiệu nhất trong việc kêu gọi phòng ngừa các chứng bệnh về tim mạch. Với những kết quả nghiên cứu về vai trò của tôn giáo đối với sức khỏe trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong thánh thể như lời Ngài đã phán. Giáo lý lần trước, chúng ta đã nói về liên hệ giữa Thánh Thể và Thiên Chúa Cha. Trong bài này, chúng ta nói về liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể. Những gì chúng ta đã nói về Chúa Ba Ngôi và Thánh Thể sẽ giúp chúng ta hiểu biết về liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể. Chúng ta đã tìm hiểu và giải thích câu trả lời của Chúa Giêsu khi người Do Thái nghe Chúa nói về việc Ngài ban thịt mình cho họ ăn như là thịt ở trạng thái dưới đất này. Chúa Giêsu đã trả lời như sau: chính Thánh Thần mới ban sự sống. Như thế, Chúa Giêsu nhấn mạnh tới khả năng làm cho sống và khả năng thông ban sự sống của Thánh Thể, và khả năng này là do Chúa Thánh Thần. Trong bữa tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu trao ban chính thịt mình Ngài đã đạt tới tình trạng được vinh quang, được tràn đầy Thánh Thần. Nếu không có ơn của Chúa Thánh Thần, thì thịt kia không có sức gì để thông ban sự sống siêu nhiên, sự sống đời đời. Tự mình, thịt không ích lợi gì. Sách các định chế của các thánh tông đồ, sách này được thành hình vào khoảng cuối thế kỷ thứ tư, nhưng đã thu thập những tài liệu có tính cách cổ xưa hơn trước thế kỷ thứ tư. Sách này đã làm sáng tỏ một cách thật rõ rệt mối liên hệ mật thiết nối liền Thánh Thể và Chúa Thánh Thần. Chúng ta đọc trong lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện Thánh Thể như sau. Chúng con nài xin Chúa đoái thương đưa mắt nhân từ nhìn xuống các lễ vật này, được dâng lên trước tôn ngang Chúa. Lạy Chúa không cần gì chúng cả. Xin hãy sai xuống trên hy tế này Thánh Thần của Chúa. Ngài đã chứng kiến các đau khổ của Chúa Giêsu, để Thánh Thần biểu lộ trong bánh này mình của Đức Kitô của Chúa. Và xin sai Thánh Thần trên chén này là chén máu của Chúa Kitô của Chúa, để những ai lãnh nhận thì được nên vững mạnh trong đức tin, lãnh nhận được ân tha thứ các tội, được giải thoát khỏi ma quỷ và khỏi sự sai lầm của nó, được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Trích sách định chế các thánh tông đồ số 39. Từ đây có một vấn đề được nêu lên. Hành động của Chúa Thánh Thần có lẽ không mang theo sự hiện diện của Ngài như là một ngôi vị liên kết với ngôi vị của Chúa Kitô hay sao? Có thể có hai sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể không? Ở đây, chúng ta phải nhận ra sự khác biệt giữa hai sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể. Sự hiện diện chính yếu và nền tảng trong bí tích Thánh Thể là sự hiện diện của Chúa Kitô, hay nói cho đúng hơn là sự hiện diện của ngôi hai con Thiên Chúa làm người. Chúa Thánh Thần không có một mối dây ràng buộc đặc biệt như Chúa Kitô, vì Chúa Thánh Thần không nhập thể như Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần chỉ làm cho việc nhập thể được thực hiện trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Do đó sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong bí tích Thánh Thể khác với sự hiện diện của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô có thể nói này là mình ta, vì Ngài đã nhập thể và mang thân xác, máu thịt như chúng ta. Còn Chúa Thánh Thần không thể nói như vậy. Chúa Thánh Thần can thiệp vào việc thực hiện những lời Chúa Giêsu nói về Thánh Thể. Nhờ Chúa Thánh Thần, trong khi cử hành thánh lễ, Chúa Giêsu làm cho thân mình và máu của Ngài hiện diện trong Thánh Thể. Chính Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy sự sống và quyền năng của Thiên Chúa trong thân xác của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần làm cho Thánh Thể được trở nên hiệu nghiệm, mang lại đầy đủ kết quả cho con người. Tuy nhiên, thân mình được tràn đầy ơn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong Thánh Thể là thịt mình và máu Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần bảo đảm sự hiện diện thần linh và quyền quy từ Thiên Chúa trong Thánh Thể. Nhưng đây là lại sự hiện diện của Chúa Kitô, con Thiên Chúa nhập thể. Như chúng ta đã trình bày trước đây, Chúa Giêsu nói hai câu quả quyết quan trọng trong bài giảng về Thánh Thể. Câu thứ nhất, Chúa nói, chính ta đây, và câu thứ hai, này là mình ta. Hai câu này có mối dây liên kết đặc biệt đi liền với nhau, làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể mang tính cách đặc biệt. Khi Chúa Giêsu nói, chính ta đây, câu nói này sẽ không đủ nếu chúng ta hiểu nó ngoài bối cảnh nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Vì nếu đặt câu nói này ngoài bối cảnh nhập thể, nó cũng áp dụng cho ngôi cha và ngôi con. Tuy nhiên, khi Chúa Kitô nói, chính ta đây, thì câu nói này phải được hiểu trong bối cảnh nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Và vì thế, sự hiện diện theo thân xác chỉ áp dụng cho Chúa Kitô mà thôi. Và điều này được hiểu một cách dễ dàng khi Chúa Kitô nói, này là thịt mình ta. Việc mang thân xác trong mình là điều riêng biệt của ngôi con nhập thể. Đó là điều khác biệt giữa sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể. Xác thịt trong bối cảnh nhập thể phân biệt rõ ràng ngôi con và ngôi Thánh Thần. Nếu trong Tân Ước chúng ta thấy có sự đối nghịch giữa xác thịt và tinh thần, thì trong Thánh Thể có sự hiệp nhất giữa Thánh Thần và thịt mình của Chúa Kitô. Thân mình Chúa Kitô như mở ra đón nhận sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vậy, chúng ta thấy trong Thánh Thể có sự hiện diện của Chúa Kitô và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Chúa Kitô mang tính cách đặc biệt vì là sự hiện diện của con Thiên Chúa làm người có xác thịt trong mình. Đây là sự hiện diện độc nhất vô nhị. Sự hiện diện này còn được làm cho thêm phong phú do sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, xác thịt của Chúa Kitô được thần linh hóa trọn vẹn và có sức cứu rỗi hết mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian sau công đồng chung Trento, người ta nhận thấy ngày càng có nhiều học giả chú ý tới các vấn đề liên quan tới nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh. Có nhiều lý do giải thích sự kiện này. Trước hết là lập trường của các tín hữu tin lành từ chối chấp nhận một số tác phẩm của Kinh Thánh Cựu Ước, mặc dù vẫn mạnh mẽ khẳng định nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh. Họ cho rằng các sách này không có trong Kinh Thánh Do Thái, và chúng mang nhiều khía cạnh nhân loại, điển hình như sách Maccabee 2. Xem ra tác phẩm này chỉ tóm tắt một tác phẩm có trước. Lập trường này của các tín hữu tin lành bắt buộc các thần học gia công giáo phải nỗ lực bênh vực tính cách giáo quy của các tác phẩm kinh thánh, đặt vấn nạn liên quan tới các phương thức hiện diện khác nhau của sự linh hứng trong việc biên soạn các tác phẩm kinh thánh. Lý do thứ hai giải thích sự kiện giới học giả chú ý nhiều hơn tới đề tài linh hứng, đó là các học giả tin lành cũng tìm cách trình bày một ý niệm về sự linh hứng có khuynh hướng nhấn mạnh một cách triệt để tính cách thiên linh, kể cả trong các yếu tố bề ngoài của các tác phẩm kinh thánh. Sự kiện này cũng khiến cho các học giả công giáo đưa ra các lập trường đối với cùng đề tài. Sau cùng là sự kiện việc nghiên cứu khoa học bắt đầu triển nở hồi đầu thế kỷ thứ 17, đối chọi các dữ kiện của kinh thánh với các dữ kiện của các khoa học thực nghiệm. Nó kích thích việc tìm hiểu phần đóng góp của con người trong việc biên soạn các tác phẩm kinh thánh. Trong thời kỳ này có hai học giả tiêu biểu nổi tiếng, đó là Domenico Bagnes và Leonardo Lessio. Trong tác phẩm giải thích phần đầu cuốn Tổng luận thần học của Thánh Thomas, học giả Bagnes trình bày các cách thức khác nhau trong việc hiểu kiểu nói một tác phẩm được linh hứng. Theo ông, kiểu nói một tác phẩm được linh hứng có thể ám chỉ ba điều. Thứ nhất, các điều được đề cập đến trong tác phẩm không được tác giả hiểu biết và do Thiên Chúa mặc khải cho ông. Thứ hai, các điều đó đã được tác giả biết đến, nhưng ông viết dưới một sự thúc đẩy đặc biệt của Thiên Chúa và được Chúa Thánh Thần trợ giúp cách nào đó. Và thứ ba, các điều đó đã được mặc khải hay hiểu biết một cách tự nhiên, nhưng do Thiên Chúa thúc đẩy để chúng được viết ra, được gợi ý và hầu như là được Thiên Chúa đọc cho mà viết, kể cả từng chữ một. Người ta không rõ học giả Bagnes có ý nói rằng cả ba hình thức này đều hiện diện trong các tác phẩm khác nhau hay không. Nhưng liên quan tới hình thức thứ hai, ông cho rằng nó không thể hiện thực, mặc dù không trái nghịch với lòng tin. Mặc dù thừa nhận rằng một phần kinh thánh chứa đựng các điều được con người biết đến do kinh nghiệm hay do sự suy luận của lý trí, học giả Bagnes vội vàng viết thêm rằng, để tránh mọi sai lầm, Chúa Thánh Thần phải đọc từng chữ cho tác giả viết. Để chứng minh, ông trích các văn bản kinh thánh và bút tích của các giáo phụ, nhấn mạnh trên sự kiện tác giả chỉ là dụng cụ hoàn toàn tùy thuộc việc sử dụng của Thiên Chúa. Học giả Bagnes không từ chối sự kiện tác giả có thể lựa chọn các từ theo sự hiểu biết và tính cẩn thận của mình, nhưng ông sợ rằng ý kiến đó cũng không được chắc chắn, và khi chấp nhận nó thì không thể phân biệt giữa kinh thánh và các định nghĩa của các công đồng chung nữa. Kiều giải thích, linh hứng như là được Thiên Chúa đọc từng chữ cho mà biết, dictatio verbalis, trở thành quan điểm chung của nhiều thần học gia cho tới thế kỷ thứ 17, đặc biệt là các thần học gia dòng Đa Minh. Tuy nhiên, quan điểm này được giải thích bằng nhiều cách khác nhau. Theo một vài học giả, kiểu nói đọc cho mà viết chỉ là một cách nói để ám chỉ sự thúc đẩy và mức độ cao vời trong khả năng của tác giả, như kiểu thúc đẩy riêng của ơn thánh hữu hiệu. Nhiều học giả khác thì hiểu giáo thuyết linh hứng này trong nghĩa đen, nghĩa là tin rằng Thiên Chúa đọc cho tác giả Kinh Thánh từng chữ một để ông viết theo. Ở đây cũng nên ghi nhận sự linh động trong cách dùng từ ngữ của học giả Banyes, cũng như của Thánh Thomas Tiến Sĩ. Khi thì nói tới sự linh hứng, khi khác thì nói tới sự mặc khải. Dầu sao đi nữa, lập trường của học giả Banyes đã đưa ra ánh sáng sự cần thiết phải định nghĩa việc thúc đẩy linh hứng là gì, và sự cần thiết không được tách rời khỏi sự tác động của Thiên Chúa, kể cả các kiểu nói riêng trong Kinh Thánh nữa. Sự kiện này cho thấy tầm quan trọng mà truyền thống giáo phụ gán cho cả các ý nghĩa khác nhau của từ ngữ. Tuy nhiên, khi giải thích sự linh hứng theo nghĩa đen một cách quá đáng như thế, giả thuyết này không dành chỗ nào cho hoạt động thực sự của tác giả, và không giải thích được sự khác biệt ngôn ngữ và tâm thức khác nhau của các soạn giả Kinh Thánh. Chính vì thế nhiều nhà thần học không thỏa mãn với quan điểm này và tìm cách giải nghĩa sự linh hứng theo nhiều hướng khác. Năm 1587, thần học gia Leonardo Lessio thuộc Đại học Louvain bên Bỉ đã đưa ra ba đề nghị giải thích sự linh hứng. Thứ nhất, để một cuốn sách được coi là sách thánh, thì không cần thiết là từng từ của nó phải được Chúa Thánh Linh linh hứng. Thứ hai, không cần thiết là các sự thật và các câu riêng rẽ phải được Chúa Thánh Thần mặc khải ngay lập tức cho tác giả. Và thứ ba, nếu một cuốn sách đã được con người biên soạn ra mà không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, thí dụ có thể như trường hợp của sách Maccabee 2, thì sau đó Chúa Thánh Thần có thể chứng thực là trong đó không có gì là sai lầm. Cuốn sách đó trở thành sách thánh. Quan niệm này của thần học gia Lessio về linh hứng bị ban giám đốc Đại học Louvain kiểm duyệt ngay lập tức. Tuy nhiên, từ các cố gắng không chắc chắn nhằm minh giải bản chất của tác động linh hứng trên đây, người ta nhận ra nỗ lực thích ứng với các khác biệt của các tác phẩm trong Kinh Thánh. Trong một vài tác phẩm, hoạt động của tác giả xem ra chiếm phần quan trọng. Nhưng các phản đối và tố cáo chống lại học giả Lessio là không chú ý đến khía cạnh thiên linh của các tác phẩm Kinh Thánh sẽ dẫn đưa ông tới một sự phân biệt sau này có tầm quan trọng rất lớn. Đó là phân biệt giữa mặc khải và linh hứng. Trong khi sự mặc khải ám chỉ việc Thiên Chúa tỏ lộ cho tác giả biết các chân lý, thì linh hứng ám chỉ sức thúc đẩy chuyên biệt của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần thúc đẩy tác giả viết các điều xác định và trợ giúp ông trong công tác này. Học giả Lessio có lý khi loại trừ sự cần thiết của một sự mặc khải liên quan tới các từ riêng biệt hay các mệnh đề, trong trường hợp tác giả đã thù đắc được với sự tìm tòi riêng của mình. Nhưng không thể nói như thế liên quan tới sự linh hứng, là điều kiện cần thiết để cho mọi yếu tố của sách có thể coi là bắt nguồn từ Thiên Chúa. Các suy tư của các học giả Lessio và Banyes sẽ được các thần học gia đến sau sửa chữa và xác định rõ ràng hơn. Điển hình như Thánh Roberto Bellarmino. Thánh nhân khẳng định rằng, trong một vài trường hợp, Thiên Chúa thúc đẩy các tác giả viết những điều họ đã trông thấy, đã nghe và nhớ. Đồng thời, Ngài trợ giúp để họ đừng viết điều gì sai lầm. Học giả Suarez thì đề cập đến việc Thiên Chúa đọc các lời cho các tác giả viết, nhưng cho rằng nó có thể xảy ra chỉ qua việc trợ giúp gìn giữ cho các tác giả khỏi sai lầm. Tường cũng nên ghi nhận rằng Thánh Bellarmino cũng như học giả Suarez và các học giả khác theo sau khước từ việc đọc từng chữ cho mà viết, nhưng không có ý từ chối ảnh hưởng linh hứng của Thiên Chúa đối với các từ riêng rẽ. Chẳng hạn Thánh Bellarmino tuyên bố rằng mọi từ riêng rẽ trong Kinh Thánh đều chứa đựng lòng tin. Đối với các học giả này, đây chỉ là việc định nghĩa ảnh hưởng của Thiên Chúa trong một cường độ khác để giải thích sự khác biệt giữa các sách trong Kinh Thánh. Như thế xem ra cũng không có nhiều khác biệt giữa hai trường phái, mặc dù kiểu dùng từ vựng có đối chọi các học giả với nhau. Tuy nhiên, một số thần học gia cảm thấy cần phải giải thích khía cạnh nhân loại của các sách trong Kinh Thánh, nhờ các nghiên cứu phê bình từ từ dẫn đưa tới quan niệm về linh hứng, tách rời khỏi sự mặc khải. Điển hình như trường hợp của học giả Bonfire, qua đời năm 1642. Ông muốn phân biệt ba kiểu hoạt động của Chúa Thánh Thần trên tác giả. Thứ nhất là kiểu thúc đẩy tác giả trước khi viết, được chấp nhận một cách bình thường. Thứ hai là sự thúc đẩy trong khi viết, tức sự trợ giúp chỉ xảy ra trong trường hợp tác giả sắp phạm một sai lầm. Và thứ ba là sự trợ giúp theo sau, nếu Chúa Thánh Thần chứng thực những gì đã được viết ra là đích thật. Rõ ràng là học giả có khuynh hướng hạn chế các điều kiện giúp định nghĩa một tác phẩm được linh hứng. Nhưng kiểu miêu tả sự thúc đẩy đồng thời và nhất là sự chứng thực sau đó xem ra có tính cách giả tạo, không tương ứng với sự miêu tả hoạt động của Thánh Thần nơi vị ngôn sứ và tác giả sách thánh như thấy trong Kinh Thánh và trong bút tích của các giáo phụ. Sau đó, có học giả như Hanneberg, qua đời năm 1876, thì nhấn mạnh trên việc phê chuẩn và dùng nó để giải thích đặc sủng linh hứng. Cũng có học giả khác hạn chế việc trợ giúp của Chúa Thánh Thần trong những gì liên quan tới giáo lý. Trong đó, có học giả như Holden, qua đời năm 1662, hay nhấn mạnh trên sự trợ giúp của Chúa để tác giả tránh các sai lầm, như học giả Hahn, qua đời năm 1816. Tất cả đều là các nỗ lực nhằm thích ứng việc giải thích tác động linh hứng vào trong các khó khăn cụ thể mà khoa chú giải Kinh Thánh gặp phải. Nhưng rõ ràng là thiếu một cái nhìn có chiều kích lịch sử cứu độ, trong đó sự linh hứng không chỉ là một hiện tượng hoàn toàn có tính cách tâm lý cần được phân tích, mà được đặt để trong khung cảnh của biến cố Thiên Chúa tự biểu lộ ra trong lịch sử dân Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, ngày xưa tại một làng nhỏ ngoài thành phố Paris bên nước Pháp, có một cái máy xay bằng quạt gió của một thanh niên tên là Ferro, một nông dân chất phác mù chữ, được may mắn sống sót sau nhiều trận chiến. Nhưng công việc làm ăn của anh ta càng ngày càng thất bại. Những ngày gió lớn đưa đẩy cánh quạt quay mạnh thì lại không có lúa. Những khi lúa nhiều phải xay, thì lại không có gió quay các cánh quạt giùm cho. Hôm ấy là ngày đầu tháng năm, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Phêrô nản lòng thất vọng như muốn buông xuôi. Bởi vì ông chủ nông trại đã ra lệnh là nếu nội trong một tuần anh không kiếm được 10 quan để trả nợ, anh sẽ bị đuổi không được coi máy xay lúa nữa. Vì thế, Phêrô tự nhủ. Giả như có thể xay được 20 bao lúa, chắc chắn mình sẽ thoát khỏi tay ông chủ trại. Thế nhưng, gió vẫn lặng như tờ. Bực mình thất vọng, anh ta kêu lớn tiếng. Được rồi, bởi vì mọi sự đều chống lại tôi. Tôi sẽ trở về với nghề làm lính, còn máy xay lúa thì phó mặc cho ma quỷ. Phêrô vừa nói hết câu, thì bỗng dưng nhà máy xay chuyển động mạnh, như bị động đất. Trước mặt anh xuất hiện một cụ già gương mặt hốc hác và đôi mắt đỏ ngầu, trông thật khiếp sợ. Người ấy lên tiếng nói. Này Phêrô, anh đã gọi tôi đến đây. Phêrô ngạc nhiên hỏi, tôi có gọi ông bao giờ đâu, ông là ai, tên gì? Tôi là ma quỷ đây. Anh vừa gọi tôi mà, anh muốn tôi làm gì cho anh? Tôi chỉ ước muốn một điều, là nếu ông có thể làm cách nào giúp tôi quay mấy cánh quạt lớn kia để xay ít là 10 bao lúa. Tôi đợi mãi, nhưng vẫn không thấy một luồng gió thổi nào cả. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi ư? Thật là điều quá dễ dàng. Được rồi, bắt đầu ngay từ bây giờ. Gió sẽ thổi mạnh, cánh quạt sẽ quay tít không ngừng. Không những anh chỉ có thể xay 20 bao lúa, nhưng có tới hàng trăm bao lúa nữa. Từ khắp nơi, người ta sẽ đem lúa tới đây để xay, và chẳng mấy chốc, anh sẽ trở thành người tỷ phú giàu có nhất trong vùng này. Nghe nói có vẻ hấp dẫn, nên Phêrô ngây ngô hỏi thêm. Nhưng ông muốn tôi đổi gì cho ông? Ma quỷ liền rút từ dưới tấm áo choàng ra một tờ giấy viết đầy chữ, vừa trao cho người thanh niên vừa nói. Đây là tờ khế ước, anh phải bán linh hồn cho tôi. Còn tôi sẽ biến đổi anh nên người tỷ phú, giàu sang vô đáy. Thử hỏi, còn có giá nào rẻ hơn nữa chăng? Bấy giờ, Phêrô như người tỉnh thức sau cơn mê. Anh sực nghĩ ra mình đang bị mắc mưu ma quỷ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Phải làm cách nào để thoát khỏi cái chồng của ma quỷ được? Ma quỷ lại đến gần Phêrô với tờ khế ước và ra lệnh cho anh ta phải ký. Chính trong lúc lúng túng, không biết phải làm gì, thì từ đằng xa vọng lại âm điệu của một bài hát quen thuộc. Đó là đoàn người tín hữu đang đi rước kiệu với tượng Đức Mẹ, lung linh giữa những đèn nến và những bông hoa muôn màu sắc. Phêrô liền vội vã chạy về phía tượng Đức Mẹ và khẩn khoản cầu xin mẹ dạy cho biết việc phải làm. Anh ta nghe như có tiếng ai thì thầm bên tai. Con đã trót dại bị mắc mưu ma quỷ, nhưng vì con không biết đọc biết viết, nên con sẽ ký theo kiểu của con. Như hiểu ý Đức Mẹ, Phêrô cầm tờ khế ước đến gần cậu bé đang bưng bình nước thánh bên cạnh kiểu Đức Mẹ. Với ngón tay nhúng vào bình nước thánh, anh ta vẽ trên tờ khế ước một hình thánh giá. Lập tức, như vừa chạm tới ngọn lửa, tờ giấy bốc cháy và một tiếng nổ mạnh vang lên. Quay về phía ma quỷ ẩn núp, nó đã biến mất sau làn khói. Cũng lúc đó, một cơn gió nổi lên và cánh quạt của máy xay lúa bắt đầu quay. Người thanh niên quỳ gối chắp tay cảm tạ Đức Mẹ. Từ ngày đó, máy xay của Phêrô được đổi tên là máy xay Đức Mẹ. Kính thưa quý vị và các bạn, trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi xa trước cám dỗ. Thật vậy, chỉ cần đưa mắt nhìn chung quanh, chúng ta có thể nhận thấy bao nhiêu cám dỗ và cạm bẫy của ma quỷ đang rình trực chúng ta. Nhiều khi những điều gian ác lại được trưng bày dưới những hình thức thật hấp dẫn. Trong thư gửi cho các tín hữu tiên khởi, Thánh Tông Đồ Phêrô viết, anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. như người thanh niên trên đây, trong mọi khó khăn thử thách và cám dỗ, để có thể chiến đấu với ma quỷ và biết phân định đâu là điều thiện, đâu là điều ác. Chúng ta cần ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ và cầu xin với lòng tin yêu tha thiết. Xin Mẹ dạy chúng ta điều phải làm, để Chúa Giêsu con Mẹ được vui lòng. Chắc chắn Mẹ Maria sẽ không bao giờ bỏ quên những người thành tâm kêu xin Mẹ. Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ chúng con, xin Mẹ dạy chúng con biết cầu nguyện và biết lắng nghe. Xin Mẹ nâng đỡ chúng con những khi yếu đuối và trong những khó khăn của cuộc sống. Xin đừng để chúng con gục ngã dưới sức nặng của những cơn cám dỗ của ma quỷ và của thế trận. Xin Mẹ ở gần bên cạnh và chiến đấu với chúng con luôn. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00.